Rồi giờ đọc tới bài sám hối.
Sám hối đại lục.
Trong bài sám hối này, Ngài có dạy chúng ta những cái phần nào là ngũ phần pháp thân hương, rồi cho tới các cái phần khác là tứ hoằng thệ nguyện vân vân. Vì vậy cho nên tôi chia ra từng đoạn để giảng cho quý vị thấy rõ. Trước giảng ngũ phần pháp thân hương. Phẩm thứ sáu nói về sám hối. Khi ấy tổ thấy dân chúng hay là sĩ thứ bốn phương ở từ Quảng Thiều, Quảng Châu và Thiều Châu đua nhau đến ở trong núi để nghe pháp. Khi ấy tổ mới đăng tòa bảo chúng rằng: đến đây các thiện tri thức, cái tấm này phải từ nơi ở trong tự tánh mà khởi, đối hay là ở trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh cái tâm kia, tự tu tự hành, thấy tự cái pháp, thấy cái pháp thân của mình, thấy cái tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, không có nhờ đến đây. Rồi đây đầu tiên Ngài thấy tất cả dân chúng cũng như các cái quan liêu đi tới nghe pháp, tới núi nghe pháp, thì Ngài mới bảo rằng, nói về cái tánh này tức là tự tánh của chính mình đó, thì cái đó nó ngay ở trong tánh của mình mà khởi chứ không phải từ ở ngoài. Như vậy thì muốn sống được tự tánh của mình đó, thì trong tất cả thời mỗi niệm tự mình tịnh cái tâm của mình, rồi tự tu tự hành, rồi thấy được pháp thân, rồi thấy được cái tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, chứ không phải nhờ tới chỗ này. Bây giờ đã từ xa đến một hội ở đây đều cùng có cái duyên, nay có thể mỗi vị phải quỳ gối trước tôi vì truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thanh hương, kế đó là trao cái vô tướng sám hối. Bây giờ quý vị thôi lỡ tới đây rồi không lẽ đã làm tại sao đã ra thì mỗi người tự tu tự độ, nhưng mà giờ quý vị đã tới đây tức là đã có duyên, vậy thì tất cả quý vị thôi quỳ xuống hết đi, chắp tay trước hết tôi truyền ngũ phần pháp thanh hương cho quý vị, rồi sau sẽ trao cho cái vô tướng sám hối. Và chúng đều quỳ gối, tổ mới bảo một là giới hương. Mỗi khi chúng ta niệm hương hay có niệm mấy cái bài này đó, giới hương là sao, tức là ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại, gọi là giới hương. Giới hương là vậy, giới hương là ngay ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân và không có cướp hại, thì gọi đó là giới hương. Giới hương là vậy đó. Rồi giờ cái thứ hai là định hương, tức là thấy được các cái cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, thì gọi đó là định hương. Định hương là gì? Tức là thấy những cái cảnh tướng tốt xấu lành dữ ở bên ngoài mà tâm mình vẫn an nhiên bất động, thì đó là định hương. Thì cái định hương này dễ không? Ba là huệ hương. Huệ hương là sao? Là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, suy tu các cái lành mà tâm không chấp trước, chính bậc xem, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bằng, thì gọi đó là huệ hương. Huệ hương thì Ngài giải từ cao cho tới thấp. Cao là sao? cao tức là tâm mình vô ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, đó là cao. Rồi không tạo những điều ác, tuy làm các điều lành mà không chấp, mình sẽ không tạo ác thì có khi làm được, thấy không? Còn khi tạo các lành mà không chấm thì sao? Được hay không? Quý vị nhớ, nhiều người thiệt là tốt, làm những điều lành, gặp ai nguy hiểm hoặc là nghèo đói, có khả năng liền giúp, thật là tốt. Nhưng mà giúp rồi thì nhớ hoài, giúp ở đầu này lại kể cho đầu kia nghe. Thì như vậy đó, tốt thì có tốt, làm điều thiện thì có làm, mà sao? Mà chấp, chấp vào điều thiện. Bởi chấp điều thiện cho nên khi mà mình làm, mình giúp đó mà mai chiều họ có vẻ quên ân bạc nghĩa thì sao? Thì mình tức lên. Cho nên vì vậy mà cái thiện là sao, cái lòng cái ác của tổng, mà tới chừng tức lên thì sao? Thì có thể cũng là nói này hoặc nói nọ hoặc có thể hại nữa. Thì như vậy cho nên tâm cái thiện mà chấp đó, thì nó biến thành ác. Vì vậy mà chúng ta không làm ác là tốt rồi, mà tâm khi làm thiện cũng đừng chấp nữa thì mới tuyệt là hay, phải không? Chứ còn làm thiện mà chấp thì cũng không được hay mấy. Mà chính cái điều này tôi đã thấy khá nhiều qua cái kinh nghiệm sống. Có một vị họ nuôi một đứa cháu, nuôi đứa cháu là thật là tốt, đứa cháu sanh ra mồ côi mà người đó thì họ cũng có phương tiện sống, cho nên thấy đứa cháu mồ côi thương nên về nuôi, nuôi nó quần áo ăn mặc rất là đầy đủ cho học và đàng hoàng. Nhưng mà chỉ con cái à, cái thì giận nó thì kể ơn. Tao đem mày nuôi từ thời nào tới giờ chứ kể biết rồi, tới chừng lớn biết nghe nghe sao nó chán nó bỏ đi, chừng nó thôi giận đùng đùng đủ thứ hết. Thì như vậy không có cái lỗi gì hết, thương như con, giúp đỡ đủ hết, lo ăn lo mặc lo học hành đủ, mà chỉ có cái kể ơn. Kể biết rồi sao tới chừng nó chịu không nổi nó bỏ đi. Cái mỗi lần mày buồn giận nó cứ kể kể là tao nuôi mày hồi nào sao sao, kể biết rồi coi chứ tự ái cái nó rồi nó bực bội. Thành nó như vậy căng mà sao trở thành quán, thì tài cái chấp đó. Bây giờ cứ nuôi đi rồi lớn thôi đừng kể. Đây là nói để cho tất cả quý vị nhớ, chứ nhiều khi làm ơn thì mình cũng rất là vui mà làm, nhưng mà tại không quên á. Tao đem mày về nuôi hồi năm nào nè, lúc đó mày đau lớn nè, rồi kể nhắc lại rồi cứ mà kể lớn hoài nghe biết chán chán ấy. Phải chán ấy tới chừng nó bỏ nó đi, cái chừng đó cái quán hết đèn thành quán. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ điều thiện chúng ta làm thì rất rất tốt rồi, đáng khen, nhưng mà cũng đừng chấp nữa, thì cái tốt mới thiệt là tốt, thì cái đó mới gọi là huệ hương. Chứ còn nếu làm thiện mà còn chấp thì cái huệ nó chưa phải là hương. Thì như vậy cái điều ác không làm mà làm tất cả đều làm, mà trong khi làm đều làm đó lại không có bị cái chấp làm thì như vậy đó mới là tốt. Rồi thêm cái gì nữa, trên thì mình kính người trưởng thượng, dưới thì mình thương những kẻ thấp thấp kém hơn mình, tức là bề trên mình cung kính, kẻ dưới mình thương yêu, đồng thời gặp ai cô bằng thì mình giúp đỡ. Côi cút cô bằng mình giúp đỡ thì đến như vậy đó, gọi là huệ hương đó. Tỏ dạy thật là kỹ, nó vừa lý vừa sự đầy đủ. Lý là gì? Tức là cái chỗ mà không có tâm mà không có có phan duyên á, lý tức là tâm vô ngại đó, và thường dùng cái trí tuệ quán chiếu tự tánh đó, đó là lý. Còn sự là làm không làm ác, hằng làm lành mà đừng chấp, rồi thương kính người trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bằng, thì xử lý đầy đủ không có thiếu. Cho nên mình học đạo nhiều khi có một ít người không hiểu, rồi nghe trong kinh lời Phật lời tỏ dạy mình phải sống trở về tự tâm tự tánh của mình, rồi nghe vậy là cứ sống vậy, nó tôi trở về tự tâm tánh kệ mà ai làm gì làm, bất trần bất chấp, được không? Cái đó là bệnh. Như vậy thì chấp lý mà bỏ sự, mình có trí tuệ thì biết trở về tự tâm tự tánh của mình, đó là trí tuệ của mình, mình biết trở về cái gốc. Nhưng mà người ngoài, đối người ngoài thì mình cũng phải có trí tuệ làm lành, bỏ ác, thấy không? Bỏ ác làm lành, mà làm lành để cho cái lành viên mãn, là đừng chấp. À, rồi chính người trên thương cả dưới thì đó mới là đạo đức chứ, phải không? Cái đạo đức là tải về tự tâm mình, rồi đối với ngạ mình ngang ngang ngược ngược không kể gì hết, thì như vậy có đạo đức được chưa? À, như vậy thì mình đã thấy rõ tỏ dạy thật là chí lý, nó là đầy đủ cả hai mặt chứ không phải là thiên một bên. Đó là nói về tuệ hương. Như vậy trước hết là giới hương, rồi kế đó là định hương, rồi kế đó là tuệ hương, là ba cái rồi. À, rồi tới cái thứ nữa là gì? Bốn là giải thoát hương. À, giải thoát hương là sao? Tức tự tâm mình không có cái chỗ tham duyên, tức là tâm mình nó không có dính mát tham duyên, tức là vinh theo đó. Chữ tham duyên tức là vinh theo, là dính mát đó, chứ cái gì? Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Chỗ giải thoát này là tâm không dính mắc với ngoại cảnh, cũng không có mắc kẹt ở trong cái nghĩ làm nghĩ dữ, đó là giải thoát hương. Giải thoát là như vậy đó, chứ đừng nghĩ giải thoát là mình bay lên mây xanh. Giải thoát tức là ngay trong cái cảnh đời này mà tâm không có chạy theo dính mắc với cảnh, và những cái thiện cái ác không bị nó lôi cuốn, à, được tự tại vô ngại thì gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương. À, giải thoát tri kiến hương cái này nó là sâu hơn. Tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác rồi, cũng không có thể cầm không tệ tịch hay là thủ tịch. À, cái chỗ này là quý vị thấy, nghĩa là mình có cái, nhiều khi mình nói là mình không có chạy theo cảm, không dính mắc cảm, rồi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi cái mình sao? Rồi mình mắc kẹt, rồi không nghĩ thiện, nghĩ ác, cái này nó chỗ mà lặng lẽ đó, mình chìm vào đó luôn. Bởi vì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi giờ đâu có làm gì nữa, thôi chìm, thành nó chìm ở chỗ đó, gọi là tầm không, là thủ tịch đó. Mà tự phải rộng học, nghe nhiều, tức là học rộng nghe nhiều, rồi sao nữa, biết bản tâm mình, rồi đạt được cái lý của chư Phật. À, hòa quan tiếp vật, cái hòa quan tiếp vật, cái chữ này khắc nghĩa nó khó. Bây giờ nói chữ hòa quan là mượn cái thí dụ để cho mình hiểu. Như quý vị mỗi buổi sáng mặt trời lên, mình nhìn trên nhà, nếu là nhà tường nhà ngói thì nhìn qua những cái chỗ kiến đó, thấy cái ánh sáng nó dọi vô, rồi cái chỗ ánh sáng gọi dọi đó, mình nhìn trong đó mình thấy gì? Trong cái ánh sáng thấy gì? Cái bụi nó lẫn 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 lẫn, nó bay trong cái chỗ ánh sáng đó. À, thì ánh sáng là quang, mà cái gì hoài với quang là bụi. À, bụi nó lẫn ở trong chỗ ánh sáng đó. Còn ở nhà lá mình thì mấy cái kẻ hở nó xoay vô thì thấy bụi nó bay lên quanh. À, thì như vậy hòa quang á, có chỗ nói đủ là hòa quang đồng trần á, tức là đem ánh sáng hòa với bụi. À, đó là cái hình ảnh để thí dụ, chỉ cho cái người mà đạt được lý đạo rồi, không chấp ở chỗ thanh tịnh của mình, mà đi vào trong cuộc đời, lăn mình ở trong cái cảnh nhớp nhúa của xã hội để mà mình làm lợi ích cho chúng sinh, thì cái nghề đạt đạo thanh tịnh đó là ví dụ như ánh sáng. Còn chúng sinh mê bụi, ví dụ như bụi, hai cái hòa nghe không đó, để mà tiếp vật, tức là để mà tiếp cứu họ, lợi tha đó, giúp cho họ, đưa họ ra khỏi chỗ mê lầm. Mà khi làm như vậy đó, không có ngã, không có nhân, thẳng đến bồ đề, trên tánh không có đổi, gọi đó là giải thoát tri kiến hương. Trời, cái này thật là cái hương này mỗi bữa mình sống hương mình chú nguyện mà thiệt không biết chừng nào làm nổi cái thứ năm này. Cái thứ tư tuy khó mà còn có thể ráng, chứ còn cái thứ năm này thiệt là cái chỗ này đúng ra trong 11 căn sâu á, thì cái mục này là cái mục gọi là gì, vương thống thai vào chợ đó. Đó là cái mục này á. Thì quý vị nó thấy cái chỗ này tôi nhắc lại lần nữa để cho hiểu thật rõ, nó giải thoát khi cứ chiến hương là gì, tức là tâm mình đã không có bị phan duyên thiện ác rồi, tức là không nghĩ thiện không nghĩ ác ở trước đó, mà cũng không mắc kẹt ở chỗ chìm hay không giữ nơi tịch, tịch tài lặng, không có chìm không và giữ tịch, nó là không nghĩ thiện không nghĩ ác rồi. Bây giờ phải học cho nhiều, hiểu cho rộng, rồi biết cái bản tâm mình, rồi đạt được cái lý của Phật dạy nữa. Hai cái đó tức là thông thông thiếu thông đó. Rồi khi được như vậy rồi sao nữa, rồi phải lẫn lộn trong quần chúng để mà dìu dắt giáo hóa họ. Mà khi dìu dắt giáo hóa họ không có thấy ngã phi nhân, chỉ một lời đưa họ tới Bồ Đề mới là viên mãn bản nguyện, thì đó là giải thoát phi chư thương. Chứ bây giờ mình quy y lâu lâu rồi kiểm cái sổ, và hôm nay được mấy trăm người quy y rồi, thì cũng đó là còn ngã còn nhân. Như vậy thì năm cái phần pháp thanh hương này quý vị thấy, tôi nhắc lại bởi vì cái đây là mỗi khi quý vị tới chùa khi thấy niệm hương hay kể cái này đó. Giới hương là gì? Là trong tâm mình không có quấy, không ác, không tạch đố, không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Đó, trong tâm không quấy, không ác, không có tạch đố, không có tham sân, không có cướp hại, đó là giới hương. Đó là giới hương, hương ở trong tâm mình đó. Rồi hai là định hương, tức là đối với tất cả cảnh tướng ác hay là thiện, mình đều không có loạn, đó là định hương. Cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh dữ, cảnh hiền gì cũng không có loạn hết, đó là định hương. Rồi cái thứ ba là huệ hương, tức là mình nơi tâm mình thì mình nói là không có ngăn ngại và thường dùng trí huệ quán chiếu để tự tánh của mình. Đó là về lý, về sự thì mình phải không làm ác, tu mọi cái lành mà đừng chấp lành, đồng thời kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp kẻ cô bằng, đó là huệ hương. Thì ba cái đó khả dĩ, thấy không? Tới cái thứ tư này là giải thoát hương thì hơi khó hơn, tức là tâm mình không có chỗ phan duyên, tức là không chạy theo cảnh, cũng không nghĩ thiện không nghĩ ác, nó là tự tại vô ngại, đó là giải thoát hương. Đến cái thứ năm là giải thoát chi chiến hương, tức là tâm mình đã không chạy theo cảnh bên ngoài rồi, mà lại cũng không chìm nơi không, kẹt nơi vắng lặng, mà phải học rộng hiểu nhiều, biết bản tâm của mình rõ ràng, biết cái lý Phật chắc thấu đáo, để rồi lăn lộn trong quần chúng mà tiếp dẫn họ, mà không thấy có mình có người, đưa họ thẳng tới Bồ Đề không có chướng ngại, đó là giải thoát chi chiến hương. Năm phần hóa thân hương là như vậy. Rồi đọc tiếp đoạn nữa. Đây giờ tới phần sám hối.